vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Phòng cấp cứu là nơi nếm trải cùng một lúc cảm giác được lên thiên đàng và xuống địa ngục trên trái đất. Đó là câu nói phổ biến của những y tá và bác sĩ chuyên cứu cấp tại bệnh viện, nơi trực tiếp đối mặt với sự tồn vong của một sinh mạng và cũng là nơi trải qua niềm vui tột bậc khi cứu sống một ca bệnh hiểm nghèo. Khi thành phố Melbourne bị phong tỏa trở lại vì làn sóng thứ hai của coronavirus, các y tá người Việt tại phòng cấp cứu trở thành những người chiến đấu ở tuyến đầu. Họ phải sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất khi những ca nhiễm của thành phố tăng vọt đến mức chóng mặt mỗi ngày. Hiếu Huỳnh là một y tá làm việc trong phòng cấp cứu tại ba bệnh viện khác nhau thuộc thành phố Melbourne.
Dạ, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài SBS, cũng như chào chị Tâm. Và mình tên là Huỳnh Hiếu, hiện giờ em đang làm vị trí của em là bên y tá của các khoa cấp cứu ở bên ba bệnh viện tại là Epping, Footscray và của Royal Melbourne.
Thì một ngày làm việc của Hiếu bắt đầu như thế nào?
Dạ thưa chị và thưa quý khán thính giả, một ngày làm việc của em bắt đầu là trước hết là sự biết ơn vì mình còn sống và được sống, cho nên mình có một chút cầu nguyện và tự nhắn nhủ khi soi gương đánh răng là làm gì để mà mình vui vẻ nè, để bình an, để yêu thương, đem lại sự tốt lành cho cái ngày làm việc mới của mình. Giống như có cái quote trong tiếng Anh em hay sống là love and be kind. Và cách hai ngày thì có thể trước khi đi làm thì em hay đi chạy khoảng chừng 15-20 phút để cho có thêm sức khỏe, máu nó lưu thông tốt hơn, phổi thở khỏe hơn. Mình ăn uống bổ dưỡng trước khi mình đi làm đó thì với rau cải, thiếu ít có khi nào mà thiếu ly nước chanh với mật ong và dưa uống chuối. Và đến nơi làm việc thì trước 20 phút cả đoàn thường cập nhật tin tức mới của ngày, rồi những cái thay đổi nếu có cần phải lưu ý khi mà mình làm việc. Và thường có những cái luật lệ thăm viếng nó hay thay đổi rất là thường xuyên ở trong bệnh viện. Và tất cả những y tá bác sĩ thì khích lệ tinh thần cho nhau. Và bác sĩ trưởng thì thường nhắn nhủ phải dò chừng nhau để an ủi, để giúp đỡ nhau khi cảm thấy ngột ngạt hay là việc gì đó. Và thường là họ rất là dễ thương. Họ có những cái lời nhắn nhủ cảm ơn đến tất cả những anh chị em làm trong cái ca của ngày hôm đó.
Thì thường một ca của Hiếu bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ?
Tất cả các bạn đều phải luân phiên chị, cho nên là nó không có giờ rõ rệt. Tức là ai cũng có 3 ca, ca sáng, ca chiều và ca tối. Thì hiện giờ thì tháng của Hiếu tháng này là Hiếu làm ca đêm. Thì thường là nó là khoảng 12 tiếng, là từ 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng. Còn nếu mà mình làm ca ngày với ca chiều thì nó chỉ có từ sáng thì 8 giờ cho tới 3 giờ rưỡi. Còn ca chiều thì ví dụ là từ 1 giờ trưa cho tới 10 giờ tối thôi. Là 3 ca là như vậy, nhưng mà mỗi tháng thì em luân phiên.
Từ khi mà Melbourne bắt đầu bị phong tỏa trở lại trong giai đoạn 3 thì có những cái thay đổi gì trong phòng cấp cứu nơi Hiếu làm việc?
Em thấy, dạ thưa quý vị, là cái cách phục vụ thì nó vẫn như mọi khi thôi, lúc nào cũng đặt tiêu chí là sự an toàn và sự chất lượng, nên ai cũng làm việc rất là cẩn thận nhất có thể, vì cái đó là ưu tiên cho mọi người. Chỉ là những cái thiết bị sử dụng thì khác với mỗi giai đoạn trước, có thể là tại vì có những cái khám phá mới. Thật ra cái bệnh này như quý vị biết, mình mới trải qua lần đầu, cho nên càng ngày mỗi ngày có những cái khám phá mới thì có thể cái dụng cụ nó sẽ thay đổi. Ví dụ như trong thời gian qua, Hiếu tin chắc rằng chính phủ Úc đã phải đặt thêm những cái máy oxy về cho tất cả các bệnh viện để đặt ở trong cái các phòng khám để mà đối phó với từ trường hợp. Và nhất là nếu mà trường hợp xấu trong những tuần sắp tới, nếu nó có xảy ra đó, thì tụi này đã chuẩn bị sẵn. Và các phòng đã xây lại để ngăn cách an toàn hơn. Tại vì chị biết hồi trước đó, thường nếu mà chị vô emergency á, mỗi cái khung phòng á, nó chỉ có cách nhau bằng một cái màn kéo thôi. Nhưng mà bây giờ họ đã phải xây tích tốc trong vòng 1-2 tuần trong những tháng vừa qua, là họ đã xây những cái tường chính thức hoặc là thêm cái cửa nữa, để mà như là dạng cách ly á chị, để mà mỗi người có cái sự riêng biệt hơn, để mà lỡ như cái người mà người đó là một người dương tính mà ngồi cái bên người là cái bên người âm tính thì nó sẽ không có bị lây qua, ví dụ như vậy thì nó an toàn hơn. Và thêm những phòng cách ly, khi mà nói phòng cách ly chính thức là không phải là phòng có tường không, mà phòng xin lỗi em xanh ở đây cho nên em không biết cái từ tiếng Việt đó là cái gì lắm, nhưng mà nó là gọi là negative pressure, tức là nó nó như là một cái luồng khí để mà họ hút ra đó chị, để mà nó không có ảnh hưởng tới cái luồng khí chính thống của cái bệnh viện. Tức là nếu cái người đó bệnh có cái virus đó thì cái phòng đó nó có phải có một cái máy để mà sàng lọc cái khí đó đó chị. Tụi này đã phải thay đổi cái cách suy nghĩ hay là cái cách sử dụng bao tay, áo bảo hộ, khẩu trang, mắt kính, mặt nạ che toàn mắt, thì lẽ dĩ nhiên cái số người đến nó cũng tăng, vì cái giai đoạn thứ ba này nó làm cho mọi người có sự e ngại hơn là mình có sự lây nhiễm, cho nên họ muốn đến xét nghiệm để biết và phòng ngừa lây lan cho bạn bè và gia đình.
Thì em thấy là cái số lượng máy trợ thở ở trong phòng cấp cứu nó có tăng lên nhiều không em?
Tức là hồi xưa theo em biết mỗi nơi đó, mỗi phòng thiết bị đã có khoảng chừng 20 cho tới 30 là chắc chắn có, nhưng mà bây giờ nó phải tăng lên ít nhất cho mỗi cái là gấp 2 hoặc gấp 3 lần số lượng đó cho mỗi cái khâu đó nha chị, chứ không phải mỗi riêng bệnh viện không, mỗi khâu. Cho nên là tức là khi mà nói khâu, tức là mỗi tầng á, mỗi tầng nó sẽ có thêm từ 30 đến 60 cái máy oxy. Thì như vậy chị nhân lên một cái bệnh viện trung bình mình thấy thường là từ 7 đến 8 tầng, như vậy có thể là nó có thể là đáp ứng cho từ 500 tới 1.000 người rồi. Thì như vậy là mình thấy nó quá kinh khủng, nhưng mà mình rất cảm ơn, mình có quá may mắn là mình sống ở nước Úc và chính phủ đã nhanh tích tốc làm cho tất cả những bệnh viện theo hiểu biết để có được những cái trang thiết bị này để mà đối phó với cái tình huống nếu mà xảy ra trong những tuần sắp tới, nếu tình huống xấu xảy ra thì thật ra tụi này đã chuẩn bị và sẵn sàng để đối phó với chuyện đó.
Còn nói về trang phục bảo hộ của y tá thì có thay đổi gì không Hiếu?
Bảo hộ thì phải nói là mình bấy lâu nay mình đâu có bao giờ nghĩ là mình sẽ bị khan hiếm hay cái gì đâu, thì mình cứ xài thoải mái. Nhưng mà bây giờ lúc này đó thì mọi người phải cẩn thận hơn, phải dùng và ý tứ hơn lúc nào mình cần phải sử dụng, không cần sử dụng. Và bây giờ thì hồi xưa đó thì có chỉ có là cái áo bảo hộ với lại cái mask là cái khẩu trang thôi, nhưng bây giờ càng ngày người ta càng khám phá thì nó có thể lây qua, ví dụ như nếu mà mình tiếp xúc lâu quá với người mà bị dương tính trên 15-30 phút thì nó có thể lây qua đường mắt, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình lại càng phải mang mắt kính, và còn nếu mà mình càng tiếp xúc càng lâu hơn, tức là mình biết mình phải, nếu như mình phải tiếp xúc với cái người đó hàng ngày đó, thì bây giờ ngoài cái khẩu trang với cái mắt kính á, là còn cái face shield là một cái màn che bằng plastic nữa. Nó y hệt như là mấy người mà em thấy trên phim thì mấy người mài sắt hay làm trong việc làm mà kim rồi đó, thì kim loại đó, thì họ có cái face shield đó, thì còn phải mang thêm cái đó nữa. Thì mình thấy là càng ngày nó càng có nhiều cái thiết bị hơn để mà bảo vệ cho vừa y tá vừa bác sĩ và vừa cả bệnh nhân, để mình hạn chế cái lây lan.
Nhưng mà bây giờ chị hỏi là nếu như mà vậy thì cái sự thay đổi á, mình dụ như mình mang khẩu trang hay là mình mang những cái shield đó hay là mình mang những cái bộ đồ bảo hộ đó, thì mình thay đổi thường xuyên như thế nào, khoảng bao lâu một lần thì mình phải thay đồ mới?
Ví dụ như khẩu trang á, thì theo như bây giờ mà họ quy định ra đó là khi mà mình làm việc nguyên ngày như vậy thì 4 tiếng là đã phải thay một cái. Tại vì khi mà sau 4 tiếng á, thì họ thấy là cái chất lượng của cái khẩu trang nó đã tuột đi hẳn hoàn toàn, bởi vì cái độ ẩm của cái hơi của mình thở ra nó nhập vào cái khẩu trang và nó đẫm ướt như vậy, thì cái filter, tức là cái sàng lọc, cái lược của nó đó, nó sẽ không còn hiệu ứng bằng nữa. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với người mà có virus sau 4 tiếng, thí dụ như là không may sau 4 tiếng mình dùng cái mask đó, mình dùng cái khẩu trang đó và mình lỡ tiếp xúc với một người có bị virus nhiễm đó, thì cái cơ hội để mà mình bị nhiễm nó sẽ cao hơn. Tại vì cái khẩu trang đó nó đã mất đi cái chức năng của nó rồi, cho nên là mỗi 4 tiếng mình phải thay đổi. Và lẽ dĩ nhiên nếu như mình biết là mình di chuyển từ phòng này qua phòng kia mà là tất cả đều là một người bắt hồi là dương tính, bắt hồi là âm tính, thì thật ra giữa từng người đó mình phải thay đổi cái khẩu trang rồi, mình phải gỡ ra, rửa tay sạch sẽ đàng hoàng, rồi mình mới mở cái, để một cái mới khác lên. Tại vì nếu mà bây giờ chị từ phòng dương tính, chị mang cái khẩu trang mà đã tiếp xúc với cái người dương tính đó, mà chị bước qua phòng âm tính mà cái người đó chưa được xác định là có, mà chị đem qua, thì chị đã giống như là vô tình lây lan hay là truyền nhiễm cho cái người từ dương tính qua cái người âm tính.
À, nếu như vậy thì có làm chậm đi cái quá trình cấp cứu ở trong bệnh viện hay không? Bởi vì là cấp cứu thì nhìn mình cần phải nhanh chóng, thật là nhanh chóng. Mà bây giờ có quá nhiều cái bước mà bác sĩ và y tá phải tuân thủ thì nó làm cái quá trình cứu cấp và bệnh nhân như thế nào? Có thay đổi gì không?
Dạ đúng. Cảm ơn chị hỏi câu hỏi này. Thật ra đúng như chị nói. Nó rất là mất thời gian chị ơi, bởi vì từng người đôi khi phải thay nguyên từ đầu đến đuôi mà mình cảm giác như là mình đang đi. Nếu mà quý vị coi phim hay là thấy giống như là tụi này mang đồ ý hệt như là ra ngoài hành tinh vậy đó, từ đầu đến chân là phải cover hết, phải che lại hết. Mà bây giờ từng cái cách như vậy thì đã đối phó như thế nào thì trong thời gian qua phải nói là một cái sự mà mình không hề thấy bao giờ, nhưng mà mình thấy là nhất là tiểu bang Victoria đã phải đắc lực để mà kiếm ra thêm bác sĩ y tá và kêu gọi tất cả những người y tá bác sĩ trực thêm giờ overtime để mà tăng cường cái số lượng. Thí dụ như hồi xưa trong cấp cứu một ca chỉ có 40 đến 50 y tá thì bây giờ phải tăng thêm khoảng chừng 10 hay 20 người nữa. Và như chị thấy thật ra cũng là một cái may mắn ở chỗ là tại vì bây giờ ai cũng lockdown đó chị, cho nên là tất cả bác sĩ y tá cũng đều lockdown, không có ai đi chơi holiday hết, cho nên ai cũng có thể là thí dụ như đáng lý giờ này mình được đi chơi thì ai cũng nằm ở nhà, thì những người y tá hoặc bác sĩ đó cuối cùng họ cũng xưng phong để mà như là ra trận vậy đó, tại bây giờ là thời gian rất là cần, cho nên ai cũng đến để làm việc. Và cũng như không biết chị có theo dõi tin tức hay là quý vị có biết thì thật ra ở Brisbane, tiểu bang Queensland, họ cũng gửi một đoàn, một nhóm hình như 100 y tá gì đó để mà tiếp trợ cho tiểu bang Victoria của mình hiện giờ.
Vậy trong bệnh viện mà những bệnh viện mà nơi Hiếu làm việc thì có bệnh nhân nào đang điều trị coronavirus hay là có trường hợp nhiễm nào không?
Thật sự thưa với chị và khán giả, Hiếu không có tìm tòi về cái chuyện này nên Hiếu thật sự là không có biết về ai hoặc là con số nó ra sao. Ngay cả ở toàn nước Úc luôn, tại vì luật pháp để mà bảo vệ chuyện cá nhân về sức khỏe và đạo đức của nghề được bảo vệ hết mức. Và cái câu hỏi này nó có cái tính chất riêng tư nên thường là bệnh viện rất là tránh để cho tụi này biết. Hiếu chỉ biết như thế này, tức là khi mà cái người đó đến với Hiếu và họ xét nghiệm đó, thì Hiếu chỉ có giống như là Hiếu chỉ trải qua cái khoảng chừng 15-20 phút đó thôi, và sau đó là họ đã chuyển qua một cái khâu khác để tiếp nữa trong cái quá trình điều trị của họ để mà họ biết là họ dương tính hay họ âm tính hay không thôi. Cho nên là Hiếu chưa có biết cái kết quả đó chị. Hiếu chỉ là người xét nghiệm ở cái mức rào đầu tiên thôi, lúc mà họ vô thôi.
Nhưng mà chắc là Hiếu cũng phải được huấn luyện về các quy trình và biện pháp chăm sóc đặc biệt cho người nhiễm virus chứ đúng không em?
Dạ đúng. Thì tất cả ai làm trong ngành này đều đã phải qua một cái huấn luyện. Nhất là cách đây, nếu mà khi mà chị nhớ thời điểm đỉnh cao nhất, lo ngại nhất cho cả nước Úc, nhất là khoảng chừng tầm tháng 3 đó, thì thật ra cái tuần trong cái tháng đó có một cái tuần mà họ bắt tất cả y tá, bác sĩ, những người là nhân viên làm trong bệnh viện ai cũng phải đều qua một cái khóa huấn luyện TikTok một tuần đó, để mà họ trao dồi lại cái kiến thức để làm sao để biết cách để mà không lây lan, mặc áo bảo hộ, rồi tất cả những cái chuyện đó nó hơi dài dòng để Hiếu giải thích, nhưng mà tức là ai cũng phải trải qua cái đó để đảm bảo rằng tất cả đều cùng một cái phương hướng để mà làm việc tốt nhất, an toàn nhất để bảo vệ cho vừa người bệnh lẫn người chăm sóc người bệnh.
Vậy thì Hiếu kết thúc một ngày làm việc của mình lúc mấy giờ và như thế nào?
Hiếu xong thật ra là lúc 8 giờ sáng. Thì kết thúc xong thì Hiếu lúc nào cũng là bình tĩnh, ráng mình an ủi mọi người và truyền đạt cho mọi người cái cách suy nghĩ tích cực và lạc quan. Cho nên là thường là tụi này cũng ở lại 10-15 phút nói hello với nhau, suy nghĩ lại một ngày qua mình làm việc gì, và hay nói với nhau là ok, bây giờ buồn một phút là chị đã mất đi 60 giây của niềm vui rồi. Cho nên là cái hành động của mình khi khám hay lúc nào nó đòi hỏi mình cũng nhanh nhẹn, nhưng mà mình cũng phải bình quân lại, mình phải thở và có gì đó một chút là nhẹ nhàng, rồi cứ vui vẻ đi về và cố gắng là làm sao cho ngày mai ngủ không có suy nghĩ gì nữa hết, có như là một ngày nó đã qua rồi, mình không có buồn phiền, mình không có lo lắng gì nữa hết, để ngày mai mình còn trở lại mình làm việc và mình cho hết tất cả những gì mình có để mà tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân cũng như cho bệnh viện và cho cộng đồng.
Hiếu có cái cảm giác như thế nào vào chính lúc này khi mà Hiếu đang làm việc trong phòng cứu cấp như vậy, vào những cái ngày mà số ca bệnh truyền nhiễm ở Melbourne đang tăng vọt, mỗi ngày nó lên hàng trăm ca như vậy hả Hiếu?
Bây giờ cái suy nghĩ của Hiếu là thật sự là Hiếu lúc nào cũng là một người lạc quan. Hiếu đố với chị, nếu mà ai mà làm việc với Hiếu lâu, mấy bạn mà làm việc với Hiếu, Hiếu luôn nói rằng là tại vì, và Hiếu cũng xin nhắn nhủ với thính giả luôn bây giờ là thật sự bây giờ Hiếu suy nghĩ lại, đúng là một nụ cười bằng 10 liều thuốc bổ và sức khỏe là vàng. Cái thời gian này nó làm cho bao nhiêu người hoang mang, bao nhiêu người lo sợ, nhưng mà Hiếu nghĩ mình không nên, và nhất là không biết dùng trong trường hợp này có đúng hay không, nhưng mà người ta hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Hiếu thấy có thể bây giờ là nhất là trên Facebook, trên tin tức mỗi ngày có thể là ai cũng dòm con số nó tăng hay là xem về tình hình bệnh dịch quá, thì cái đó nó toàn là tin tức bi quan. Hiếu cho là vậy, cho nên là một tuần Hiếu chỉ xem tin tức có một lần thôi chị ơi. Không phải là mình lơ là, nhưng mà để mà mình ráng mình tìm những cái tin tin vui, mình kiếm những cái tin gì đó nó có thể là làm cho mình cảm giác là mình có thể là yêu đời và mình có thể là cảm ơn đời, có những cái gì mà tốt hơn để mà mình cho mình một cái ngày tích cực hơn, để mình làm việc mình còn tiếp tục phấn chấn hơn nữa, chứ không thôi mình cứ u buồn sầu não quá thì mình không thể nào mình làm việc này được hết trơn đó chị ơi. Cho nên là Hiếu chỉ muốn mong rằng cho riêng Hiếu, mỗi ngày Hiếu tự nhắc nhở với Hiếu làm việc cứ vui vẻ, đến với bệnh nhân nào mình có thể, bây giờ nhất là khẩu trang họ đâu thấy mình cười nữa, cho nên cái cách mình nói, cái giọng của mình nói phải rất là đem sự an ủi cho người bệnh nhân. Nếu họ có lo thì mình cứ nhẹ nhàng nhắn nhủ với từng người là không sao hết, có gì mình lỡ cái xứ này quá may mắn, cùng lắm thì bây giờ qua máy tiếp trợ oxy, tất cả thiết bị thuốc men Úc đã có hết trơn, mặc dù là mình chưa có vaccine, mình chưa biết chữa trị như thế nào, nhưng mà không đáng gì việc gì mình phải e ngại hết. Và mừng hơn nữa là Úc không hoàn hảo, nhưng mình so với tất cả những nơi như châu Âu, như Mỹ hay là nước Mỹ thì mình tương đối là mình khá đó chị, chứ mình không có quá tệ đâu.
Cảm ơn Hiếu rất là nhiều về buổi trò chuyện hôm nay ha.
Em xin cảm ơn chị rất là nhiều, và cũng cảm ơn quý khán thính giả của đài SBS. Mong là trong cái thời gian ngắn ngủi mà Hiếu có thể chia sẻ được những việc vừa qua, thì mong rằng quý vị sẽ cảm giác được là thời gian này mọi người cứ việc bình an, dùng thời gian này để có thể là mình hỏi thăm nhau, gia đình gần gũi với con cái, với cha mẹ hơn, hay là ngay cả bây giờ có những ai mà mình rảnh quá thì bao nhiêu lâu nay mình tất bật với cuộc sống quá, bây giờ là thời gian để các chị em, cô gái thì học về nấu ăn, các chú thì có thể học đàn hay cái gì đó trên YouTube, chứ đừng có quá là chìm sâu mình vào cái tin tức của virus quá nha quý vị. Mong quý vị lúc nào cũng vui vẻ, đầy sức khỏe và đầy sự bình an.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.